Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên gặp gỡ và giao lưu với 60 thành viên câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa.
Ổi Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đang là một trong những loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể Ổi Linh Sơn là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn.
Sau 9 năm có mặt tại Thái Nguyên, MB Thái Nguyên đã cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu. Điều này đã giúp MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Sáng ngày 5 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với hơn 60 thành viên câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa. Tham dự buổi gặp gỡ có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa đúng vào những ngày tháng 10 lịch sử, khi mà thành phố Thái Nguyên đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đã thông tin đến các thành viên trong câu lạc bộ hưu trí về những mốc phát triển quan trọng trong sự phát triển của thành phố Thái Nguyên suốt chặng đường 55 năm qua. Đồng thời giới thiệu về những dự án đang được thực hiện trên địa bàn thành phố, cũng như việc sát nhập 5 xã thị trấn của các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố. Đặc biệt trong ngày kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, sẽ có 5 nội dung: đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh và mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại buổi gặp gỡ, ông Phùng Đình Thiệu, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa, đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đến câu lạc bộ, cũng như là đã chia sẻ các thông tin quan trọng về thành phố để các thành viên trong câu lạc bộ hiểu và biết hơn về thành phố thép anh hùng.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có trên 1.300 hộ, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đây là lực lượng chính đóng góp vào ngân sách của địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của phường trong những năm qua. Ngoài phát triển kinh tế theo cơ cấu đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, phường còn chú trọng đến việc phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp, trong đó có sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay trên địa bàn phường có gần 30 hộ, đơn vị và doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng với mặt hàng chủ yếu là gạch không nung và đá xây dựng. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Chùa Hang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp có hiệu quả giúp các tiểu thương, hộ sản xuất kinh doanh và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và đóng góp cho ngân sách của địa phương. 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 4,8 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, trong đó thu từ thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 3,8 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 80%.
Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10 tại trường mầm non 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 80 học viên là tổng phụ trách đội các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở đã được truyền đạt các nội dung về chuẩn hóa nghi thức đội và điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng thiết kế tổ chức các hoạt động tập thể cho thiếu nhi. Phương pháp kiểm tra đánh giá công nhận chuyên hiệu chương trình rèn luyện đoàn viên theo mô hình mới, kỹ năng điều hành sinh hoạt tập thể, thu hút thiếu nhi tham gia hoạt động đội tại các trường phổ thông, kỹ năng kỹ thuật về tổ chức hát múa dân vũ cho các em học sinh, định hướng nội dung thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2017-2018. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác đội, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
quý vị và các bạn, do phù hợp với thổ nhưỡng nên cây ổi trồng ở Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho quả rất giòn, ngọt và dày cùi, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là một trong những loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Chính vì thế, việc xây dựng nhãn hiệu để khẳng định chất lượng sản phẩm là một trong những việc làm cần thiết để tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gần chục năm trước, việc trồng ổi ở Linh Sơn chỉ xuất hiện ở vài hộ dân. Sau thấy quả ổi có chất lượng tốt, người dân bán được giá thì mọi người bắt đầu trồng nhiều. Từ năm 2010 đến nay, diện tích ổi của xã tăng nhanh từ 5 hectare lên gần 40 hectare với trên 400 hộ trồng. Giống ổi được bà con trồng nhiều là ổi Đài Loan, ổi Thanh Hà, ổi Đào, ổi Hưng Yên, trong đó tập trung ở các xóm như Làng Phan, Núi Hột, Linh Chử, Thông Nhãn, Khánh Hòa. Để nâng cao chất lượng ổi, người dân trong xã đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng ổi thương phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao. Trao đổi với ông Nguyễn Chu Việt, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn được biết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã vươn lên thoát nghèo nhờ nghề trồng ổi. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí, các hộ dân trồng ổi thu lãi được từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Ông Việt cho biết thêm.
Về phía Đảng ủy chính quyền địa phương thì có nghị quyết là lãnh đạo chỉ đạo và phát triển cây ăn quả nói chung, nhưng mà cái trọng tâm là đưa vào là cây ổi. Và thời gian qua thì chúng tôi đã chỉ đạo mở rộng ra cho các xóm, đến hiện nay thì trên địa bàn xã có 8 xóm là tập trung vào trồng cây ổi và cũng có thu nhập là tương đối cao. Và trong thời gian tới, nếu như mà được cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu ổi Linh Sơn ấy, thì về quan điểm trước hết là chúng tôi sẽ phải phát huy được cái giá trị của nó, đó là trực tiếp giao cho hội nông dân của xã phối hợp với tổ hợp tác trồng ổi sẽ quản lý cái nhãn hiệu ổi một cách có hiệu quả nhất. Thế và chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền vận động các cái hộ dân ở các xóm còn lại là tập trung đầu tư và phát triển cây ăn quả, trong đó là sẽ tập trung phát triển cây ổi để chúng ta xây dựng cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn có giữ được cái thương hiệu lâu dài để làm cái động lực phát triển kinh tế, thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân.
Gặp gỡ và trò chuyện với ông Hoàng Đình Giang, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn được biết, gia đình ông hiện đang trồng giống ổi đường mua từ Hưng Yên trên tổng diện tích 720 m². Do nắm được kỹ thuật chăm bón nên gia đình ông có thể trồng được ổi ra quả 4 mùa, vị ổi đậm đà, thơm, giòn. Bình quân mỗi năm, vườn ổi gia đình ông cho thu hoạch khoảng trên 10 tấn quả với giá bán từ 15.000 đến 35.000 đồng 1 kg tùy từng thời điểm. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng từ cây ổi.
So với cây ổi thì không cây nào cho được cái giá trị kinh tế cao như thế. Bởi vì đối với các cây ăn quả khác thì người ta chỉ thu một lần, kể cả vải, kể cả nhãn thì một lần, một năm một lần. Nhưng cây ổi thì có thể gần như quanh năm. Mà giá trên thị trường hiện nay là chấp nhận được. Khi người nông dân đầu tư vào cây ổi sau khi trừ chi phí chăm sóc sẽ đều có lãi và có thể nói lãi rất cao. Nhiều hộ nông dân của Linh Sơn đã làm giàu trên cây ổi. Ở đây quá trình trồng ổi thì trước khi cũng là trao đổi với các cái hộ nó trồng trước, nhất là hộ kinh nghiệm lần trước. Sau khi có kinh nghiệm trước thì mình thực hiện cái quy trình trồng qua kinh nghiệm đấy là kinh nghiệm trao đổi. Sau khi trồng xong thì thông qua chỗ hội nông dân xã là tổ chức các lớp tập huấn, có mời các cái giảng viên, đặc biệt là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện, và có những lớp tập huấn là rất là đặc biệt là mời các đồng chí giáo sư tiến sĩ của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về trực tiếp giảng, trực tiếp giải đáp các cái câu hỏi thắc mắc của bà con nhân dân trong quá trình trồng ổi. Ví dụ tôi trồng cái ổi này mà tại làm sao cũng vẫn giống ổi ấy mà trên đất của tôi trồng nó không ngọt bằng người khác, hoặc là cây ổi của tôi nó ra quả nhưng quả nó không đẹp đấy, hoặc là cũng cây ổi ấy mà cái tán của tôi tạo nó không đẹp. Thì là các cái đồng chí chuyên gia về cây ăn quả giảng giải rất là cẩn thận mà tỉ mỉ, do vậy bà con nhân dân đã biết áp dụng.
Theo người dân ở xã Linh Sơn thì muốn ổi đạt chất lượng cao, cho quả to cần phải thực hiện theo đúng quy trình từ trồng cho đến chăm bón cây. Thông thường mỗi cây ổi được trồng cách nhau khoảng 3 mét. Khi cây ra hoa cần vun gốc, xới tơi đất để rễ cây ổi dễ phát triển. Khi quả non có đường kính khoảng 2 đến 3 cm, phải dùng túi ni lông bọc từng quả để tránh bị sâu, bị nấm. Trước kia cây ổi chỉ cho quả vào hai đợt chính là từ tháng 6 đến tháng 9 và từ tháng 11 đến tháng 2 tính theo dương lịch. Nhưng hiện tại, người dân trong xã đã học được cách trồng và chăm bón, để cây ổi ra quả quanh năm bằng cách chủ động bấm ngọn, tuốt lá, bón phân chuồng đã xử lý hoai mục, giúp cây có đủ chất dinh dưỡng để phục hồi, nảy chồi ra quả. Từ đó cây ổi cho quả quanh năm và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cùng với đó, do biết chăm bón đúng cách nên cây ổi ở Linh Sơn có thể cho thu hoạch khoảng 10 năm mới phải trồng lại và quả không bị sâu. Chính vì thế, cây ổi đã trở thành cây kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo ở xã và giúp cho đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Hiện nay, bình quân mỗi năm, người dân xã Linh Sơn thu được hơn 120 tấn ổi, doanh thu đạt khoảng trên 4 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Từ trồng ổi, nhiều hộ có thu nhập từ 150 triệu đồng một năm trở lên. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn được biết, các hộ dân trồng ổi trên địa bàn xã đều mong muốn những quả ổi do chính họ làm ra sẽ có thương hiệu để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn về ổi Linh Sơn. Xã có chủ trương xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây ổi trên địa bàn. Hiện các hộ dân đang tích cực làm hồ sơ để đăng ký tham gia. Tính đến nay, xã có khoảng trên 100 hộ dân đã đăng ký tham gia. Ông Hòa cho biết.
Thì hiện tại đối với Linh Sơn, xã Linh Sơn chúng tôi là cái cây ổi bây giờ hiện tại là đang được bà con ưa chuộng nhất. Bởi vì thực chất cái cho thu nhập rất là cao, nhiều nhà đã giàu lên vì từ cây ổi. Thế nhưng mà với cái hiện tại như hiện nay là bà con đang tiêu thụ tự do, chưa có được nhãn hiệu, mà chúng tôi là đã có đăng ký và đã gửi được cái sản phẩm cũng như là các cái thủ tục về đến tận Hà Nội rồi. Thế và hiện tại là bà con rất mong muốn là được công nhận chính thức để đưa vào sử dụng cái nhãn hiệu quả ổi Linh Sơn.
Linh Sơn là xã trung du miền núi, trong đó 80% người dân sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Xã có lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, phù hợp với sự phát triển cây ăn quả, đặc biệt là cây ổi. Hiện tại do chất lượng quả tốt, phù hợp với người tiêu dùng, số lượng gia đình trồng ổi còn chưa lớn, nên người trồng ổi ở Linh Sơn vẫn tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra cho quả ổi Linh Sơn trong tương lai một cách ổn định, nhất là trong điều kiện diện tích trồng ổi tiếp tục tăng nhanh, Đảng ủy và chính quyền xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn, đồng thời tích cực vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác sản xuất, tiến tới hình thành hợp tác xã để xây dựng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn. Tin rằng với giá trị kinh tế mà người dân xã Linh Sơn thu được từ cây ổi, việc xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu cho loại cây trồng này sẽ sớm được thực hiện, góp phần khẳng định và nâng cao năng suất, chất lượng ổi trên địa bàn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là hướng dẫn cách làm mềm măng khô nhanh nhất. Phần cuối là tiểu mục thương hiệu tin cậy với bài viết khẳng định thương hiệu MB trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới đã chuyển xanh sau mấy phiên giảm liên tiếp, đã giúp giá vàng miếng trong nước sáng ngày 6 tháng 10 phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần một tháng rưỡi vào hôm thứ Năm. Giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng vẫn chưa có dịch chuyển mới. Giao dịch lúc 9 giờ ngày 6 tháng 10, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,42 triệu đồng một lượng mua vào và 36,5 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối giờ giao dịch ngày 5 tháng 10, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 60.000 đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Chiều ngày 5 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, cơ quan điều hành cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, đồng thời tăng mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng lên 130 đồng một lít, xăng E5 110 đồng một lít, giữ nguyên mức chỉ sử dụng với dầu diesel lên 180 đồng một lít, dầu hỏa lên 190 đồng một lít và dầu mazut ở 100 đồng một kg. Sau khi trích lập và xả quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 giảm nhẹ 112 đồng một lít xuống mức tối đa 17.999 đồng một lít. Các mặt hàng dầu diesel tăng 147 đồng một lít lên 14.588 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 318 đồng một lít lên 13.433 đồng một lít và dầu mazut tăng 212 đồng một kg lên 11.748 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng trong nước đã trải qua 18 kỳ điều hành, trong đó chỉ có 7 lần giảm giá, còn lại là tăng giá hoặc giữ nguyên. So với đầu năm, giá xăng đã tăng thêm hơn 2.000 đồng một lít. Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, măng khô là một trong những nguyên liệu được nhiều chị em nội trợ chọn lựa để làm các món hầm rất ngon. Tuy nhiên, công đoạn làm mềm măng khô ban đầu khiến nhiều người e ngại. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn tới quý thính giả cách làm mềm măng khô đơn giản và nhanh nhất. Đầu tiên, măng khô mua về đem rửa thật sạch để loại các phần bụi bẩn bám trên măng, sau đó đem măng ngâm chừng 7 đến 8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, chị em nên ngâm măng khô qua đêm. Măng ngon nhất là thời gian ngâm chừng 1 ngày. Trong quá trình ngâm măng sẽ ra các nước màu vàng. Việc thay thường xuyên nước trong quá trình ngâm cần thực hiện thường xuyên để măng nhanh loại bỏ các hợp chất gây đắng. Đặc biệt giúp măng nhanh mềm hơn, có thể sử dụng nước vo gạo để ngâm măng. Sau thao tác ngâm măng, cho măng ra rửa sạch và cho măng vào nồi, đổ nước ngập măng rồi đun sôi. Tiếp tục duy trì lửa chừng 1 giờ rồi mới cho măng ra rửa, cho hết nước màu vàng đậm. Cho măng trở lại vào nồi và đổ nước ngập lại, lặp lại thao tác đun ở trên để măng chín mềm. Trong thời gian làm mềm măng, nếu nước trong nồi có bị cạn, cần thêm nước vào sao cho nước trong nồi luôn ngập măng. Sau khi luộc, bạn cho măng ra ngoài, xối qua chút nước sạch để măng bớt nóng, cắt bỏ phần măng già và tước nhỏ hoặc thái miếng vừa ăn để phục vụ cho việc chế biến các món ăn. Nếu lượng măng chuẩn bị quá nhiều và không sử dụng hết, chị em có thể cho măng vào túi có khóa kéo và bảo quản trong tủ lạnh. Với cách làm này, bạn có thể bảo quản măng chừng 1 tuần nếu ở ngăn mát và 1 tháng nếu ở ngăn đá. Chúc các bạn có những món ăn ngon! Thưa quý vị và các bạn, với báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.386 tỷ đồng, tăng trưởng tới hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đang cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Tại thị trường Thái Nguyên sau 9 năm có mặt, MB Thái Nguyên cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu đã giúp MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc MB Thái Nguyên cho biết, đối với các ngân hàng thương mại, uy tín là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để có thể duy trì nguồn vốn ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, MB Thái Nguyên đã có những chính sách huy động vốn phù hợp, tổ chức các chương trình, sản phẩm huy động hấp dẫn, đồng thời tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay các đối tượng ưu tiên, khuyến khích, như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, doanh nghiệp FDI, khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, v.v. Bên cạnh đó, MB Thái Nguyên cũng triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng linh hoạt, hài hòa, chia sẻ tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của khách hàng. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay, MB Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá mạnh ở nhiều chỉ tiêu. Tính đến 30 tháng 6 năm 2017, huy động vốn bình quân của đơn vị đạt 1.595 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Dư nợ bình quân đạt trên 1.564 tỷ đồng, tăng gần 141%. Tổng tài sản là 1.676 tỷ đồng, tăng gần 143%. Với kết quả trên, MB Thái Nguyên có 5 năm liên tục vinh dự được nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đến với MB Thái Nguyên, quý khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tình, chu đáo, giao tiếp thân thiện, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia, lắng nghe ý kiến của khách hàng. Đây là điều giúp MB Thái Nguyên có một lượng khách hàng ổn định, trung thành. Không những thế, những năm gần đây, khi công nghệ thông tin có những phát triển vượt bậc, MB Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới, tiện ích như EMB, Bank Plus, quản lý tài khoản MB VIP, sản phẩm tư vấn quản lý tài sản MB Private, dịch vụ chọn gói LC xuất khẩu, là một trong những khách hàng truyền thống của MB Thái Nguyên. Ông Nguyễn Trọng Hạnh chia sẻ.
Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam là hiện nay là rất nhiều. Một trong những ngân hàng phục vụ tương đối tốt đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Chi nhánh Thái Nguyên là một trong những ngân hàng như thế. Đây là một trong những ngân hàng nên Thái Nguyên có tuổi đời rất trẻ. Nhưng tuy nhiên, tôi thấy rằng cái phong cách phục vụ của ngân hàng rất là nhiệt tình, chu đáo. Và thứ hai nữa là Ngân hàng Quân đội nó tạo niềm tin. Hai chữ quân đội, người ta cảm thấy có cái gì đó tin tưởng hơn. Cái trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng rất là chu đáo, nhiệt tình. Tôi giao dịch từ khi ngân hàng MB Thái Nguyên ra đời tại đây thì tôi thấy rằng rất hài lòng về cái phong cách phục vụ cũng như là các cái dịch vụ, các cái gói sản phẩm của hệ thống ngân hàng MB.
Không chỉ là một ngân hàng uy tín được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tại MB Thái Nguyên luôn có một môi trường làm việc tốt nhất. Với hơn 80 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 3 phòng giao dịch gồm Trương Vương, Lương Ngọc Quyến và Phổ Yên, cán bộ nhân viên MB luôn đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn tốt chính trị nội bộ, tận tâm với công việc, chủ động thực hiện các giải pháp và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cán bộ nhân viên MB Thái Nguyên luôn tự hào là những người lính kinh doanh trong thời bình với 6 giá trị cốt lõi là đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi, tin cậy, hiệu quả. Chị Tạ Thị Lan Hương, cán bộ đang công tác tại MB Thái Nguyên cho biết.
Là một cán bộ mà mới gia nhập đại gia đình MB thì trong một năm rưỡi qua tôi đã được học hỏi và được tích lũy rất nhiều nhờ cái môi trường năng động chuyên nghiệp của MB Thái Nguyên. Trong quá trình công tác thì tôi được ban lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra thì các anh chị đồng nghiệp, các anh chị quản lý cũng hỗ trợ công việc và hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thể học hỏi và thích ứng với môi trường của ngành ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chế độ lương thưởng được quan tâm và chi trả đều đặn thì chúng tôi có một môi trường làm việc và chia sẻ rất là nhiều. Nhờ đó thì bản thân chúng tôi thì tự nhủ là ngày càng phải phấn đấu cho MB nhiều hơn.
Với môi trường làm việc thân thiện, có cơ chế ưu đãi về thu nhập và nhiều cơ hội thăng tiến, MB Thái Nguyên không ngừng mang đến cơ hội việc làm cho những ai yêu thích ngành ngân hàng và muốn công tác tại MB. Trong thời gian này, MB Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng với nhiều cơ chế ưu đãi về thu nhập và cơ hội thăng tiến. Mọi cá nhân có nhu cầu làm việc tại MB Thái Nguyên xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline Dương Thị Hồng Huệ, điện thoại 0912 153 824. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ngân hàng Quân đội vững vàng tin cậy.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Mọi yêu cầu đóng góp của quý vị xin gửi tới địa chỉ email nguyenminhtamvtv@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm nay đến ngày 9 tháng 10, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng mất nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 09 ngày 4 tháng 10 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên để đấu nối trạm biến áp mới vào vận hành, thời gian từ 4 giờ đến 9 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2017. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Quang Trung, Trương Vương, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm sẽ bị mất nước từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng Internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017. Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Linh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn cần thuê xe ô tô từ 5 đến 45 chỗ. Bạn cần mua vé máy bay giá rẻ. Bạn cần đi du lịch trong nước và quốc tế. Hãy đến với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe ô tô chất lượng từ 5 đến 45 chỗ ngồi, là đại lý bán vé máy bay cấp 1 tại thành phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch trọn gói trong nước và quốc tế. Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, địa chỉ tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại văn phòng 02083 544 344. Điện thoại phòng lữ hành 01682 566 766. 0974 612 900. Email dulichkhanhthinh@gmail.com. Website vantaikhanhthinh.com.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng. Bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978132200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.